thực sự là an nhiên tự tại trong cái thấy nghe hay biết của mình. Chúng ta phải sống làm sao mà lục căn hoàn toàn không còn cái chỗ nào nó vướng động trong lục trần nữa. Ngày nào, giờ nào, phút giây nào chúng ta phải giữ được như vậy. Và luôn luôn ở trong cái chỗ yên tịnh của tự tâm. Nếu mà nói cái việc tu á, nói việc tu mà chúng ta nếu mà nói khó thì nó khó với người không tu. Chứ còn cái người đã tu rồi không có cái gì là khó. Ở trong chùa mà chúng ta thấy rằng một năm đã qua rồi mà mình thấy mình không có tiến bộ gì hết á, mình không thấy mình an lạc thanh tịnh thì khi mình vô chùa hết á. Mà hồi trước khi vô chùa là chúng ta nghĩ thì sao hả? Mấy người trước khi vô chùa nghĩ thì sao? Trời ơi, nếu mà được xuất gia mình ở trong chùa là duyên trần đã cắt hết rồi ha, không còn dướng đâu, không còn mắc đâu, không còn lo chuyện gì nữa. Mình vô cái tâm mình thanh tịnh, cạo đầu, tức là cạo hết phiền não của mình, cái mình sống đời sống thanh tịnh an lạc, mình đi đâu mình cũng thanh tịnh, mình ở đâu mình cũng thanh tịnh. Nhưng mà ở năm rồi nó được như vậy không? Được như mình nghĩ không? Không được. Không được cái mình đổ thừa tại cái pháp này nó không có hay, tại cái môi trường này nó không có tốt, tại cái hoàn cảnh này nó không có phải. Chứ không phải tại mình không hết lòng sống với đạo. Chưa bao giờ ai thấy điều này, không thấy đó là lỗi của mình. Những ngày tháng đã qua chúng ta chưa từng hết mình cho đạo, chưa từng lấy cái đạo để làm bổn mạng, mà chúng ta lấy cái thân tâm này sướng hay là khổ, vui hay là buồn, được hay là mất, liên quan tới thân tâm này thôi, chứ chúng ta chưa thấy đạo. Vì vậy mà chúng ta sống một năm, hai năm và nhiều năm nữa cũng vậy thôi. Nếu chúng ta vẫn còn cà rịch cà tan như bây giờ, thấy cà rịch cà tan thiệt luôn á nha, nó tàn tàn, nó làm sao đâu ở trong chùa. Ngầu lắm quý vị, quý vị bây giờ mà không xây dựng lại cái đời sống tâm linh á, không có hạ quyết tâm tu tập, không có lập lại cái tâm nguyện tu hành của mình, mà đã ở trong chùa một năm như vậy rồi là chúng tôi nói nó đã chai rồi. Chai rồi. Cái tâm thức của mình đã có một lối mòn sống yên ổn rồi. Vì chùa bây giờ có cái chuyện gì đâu để lo nữa, đúng không? Cơm ăn áo mặc hết chuyện để lo, không còn lo ăn, không còn lo mặc nữa, không còn lo gì khác. Chứ là nếu mình sống mà một cách tốt nhất là chúng sao mình làm vậy, ai sao tôi vậy, amen, xong chuyện cho qua ngày. Và ngày mai cũng tiếp tục vậy thôi, ngày kia tiếp tục vậy, là cả đời mình như vậy không có tiến hóa được đâu. Không thể tiến hóa được nếu chúng ta tiếp tục sống kiểu này. Ai mà đã ở trong chùa mà từ năm trở lên mà thấy mình còn nguyên ra đó là biết quý vị không phải là người quyết tu. Tại vì đã quyết tu rồi một tuần thế nào cũng có biến chuyển à. Mà không biến chuyển rồi còn cho rằng tu nó khó nữa. Tu đâu mà khó, có tu chưa mà biết khó. Đâu phải ở trong chùa cạo đầu ăn chay, tới giờ ngồi thiền ngồi thiền, tới giờ tụng kinh tụng kinh, gọi là tu đâu. Chưa phải, nó chỉ là cái hình thức chơi cho vui với thiên hạ thôi. Chứ không lẽ Phật tử tới chùa thấy mấy ông thầy không ngồi thiền, không tụng kinh thì họ sẽ không bao giờ tin rằng trong chùa này có người tu. Nhưng mà thật sự người tu không phải làm mấy cái chuyện đó là chính. Đó là những cái thời khóa, những cái công thức, và được lặp đi lặp lại hoài. Nhưng nếu chúng ta biết, chúng ta mượn những cái thời khóa đó gạn lọc thân tâm thì có thể chấp nhận được đó, có tu chút chút. Nhưng mà rời khỏi thời khóa đó chúng ta sống như thế nào? Chúng ta có thực sự bình an chưa? Chúng ta có thực sự không dính mắc hết mọi cái chưa? Ủa dính cái gì? Ta ở trong chùa dính cái gì? Theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm một cái chúng tu trong chùa, lấy cái gì để dính? Chúng ta sống hồn nhiên vô tư như đứa con nít đi, sướng lắm, rất là sung sướng cho cuộc đời của mình. Thấy chưa? Có gì để lo đâu. Không có gì để lo thì đừng có lo. Món mới thì lo lung tung mà. Đang tu ngứa ngáy muốn kiếm tiền, kỳ lắm, cái túi mình nó hơi lưng lưng, cái gì nó cắn ở đó không biết nữa, cái này kiếm chuyện kiếm tiền. Tự nhiên ông chúng không ai quan tâm tới mình, cái mình la mình hét lên, cái mình quậy lên để cho người ta thấy mình là cái nhân vật. Quậy cũng được nhưng mà có người quan tâm là được rồi. Có nhiều người có cái bệnh kỳ cục á, sống yên bình lặng quá, không ai biết tới mình, không ai thấy tới mình, không ai quan tâm tới mình, tự nhiên cái hét lên cái mà đạp cái cục đất có một chút xíu vô chân à, nhìn rõ ràng là không bầm, không có lũng da lũng thịt gì hết mà cũng hét lên, cũng la lối rùm beng khóc lóc lên để người ta quan tâm. Bệnh hoạn nó như vậy đó. Rồi chúng ta phải thấy được tất cả những cái gì đó mà chúng ta khỏi sắp xếp được hết cái đời sống tâm linh của mình trở lại. Chúng ta phải lập cước tu hành trở lại một cách rất rõ ràng, nhìn lại một cách rất bình tĩnh về những cái ngày tháng sống này của chính mình. Nếu chúng ta thật sự là người tu, giờ ngồi lại nghiệm đi. Chúng ta ngồi một cách rất là bình tĩnh coi mình tu cái gì lâu nay ta. Lâu nay mình tu cái gì? Khi mình vào chùa mình phát tâm phát nguyện cái gì? Và từ cái lúc mình phát tâm phát nguyện đó mình làm được cái gì trong tâm nguyện của mình? Mình đã tuyên bố với thiên hạ mình là cái người tu. Mình là người tu có nghĩa là chuyên tu cả đời, không có nói chuyện, không có lý thuyết khác. Đã cạo đầu xuất gia là tôi tuyên bố với mọi người là tôi tu hơn mấy người rồi đó. Tại tôi mang hình thức của người đang tu mà. Mặc chiếc áo nhà tu có nghĩa là mang hình thức của người đang tu tập, chứ không có lý thuyết nào khác đó. Không được quyền lý luận nào khác là tôi mới vô chùa nhưng mà anh đã phát chiếc áo người tu. Mà đã phát chiếc áo người tu rồi là một cái đời sống còn lại phải là người chuyên tu. Không có lý thuyết khác, không có lý luận khác. Thì vậy mình có để mình bị dính mắc duyên trần không? Để mình dính mắc duyên trần thì mình đâu phải là mình là người tu. Vậy mình có nên phiền não với người khác không? Không có. Như vậy mà cả một cái chúng kiếm mà là một phần mười chúng mà sống một cách rất là hòa hợp với nhau, kiếm ra chưa? Chưa có. Chưa có cái chúng nào như vậy hết. Như vậy là mình không, mình mặc chiếc áo đó nhưng mà tâm mình không phải là cái người chuyên tu. Chúng ta chưa đặt mình trong cái vị trí của người đang công phu tu tập chuyên môn, cho nên khó mà tiến bộ lắm. Chuyện gì đó để tối ngồi thiền rồi tính. Ủa sao bây giờ đụng chuyện không tu để tối ngồi thiền mới tu, mà tối ngồi thiền chắc có tu không? Chưa chắc, đúng không? Thời ngồi thiền có 1 tiếng đồng hồ chúng ta tu cái gì? Nội hít thở chưa xong hết 1 tiếng mất rồi, tu cái gì? Rồi cái hết ngồi thiền qua thôi, để ngày mai chúng ta tu tiếp. Chứ không bao giờ người ta đặt tình huống là chúng ta sẽ tu bây giờ, tu một chút nữa tu và mãi mãi chúng ta tu. Nếu mình thực sự là người tu á thì không có cái thời nào trong cuộc sống mình còn lại mình có thể dính với cái chuyện gì được. Chúng ta luôn luôn trơn trượt, chúng ta luôn luôn rơi rụng, chúng ta luôn luôn rỗng rang thanh tịnh, luôn luôn an lạc vô tư và hồn nhiên. Mà nhìn cái mặt người tu không an lạc, không vô tư, không hồn nhiên thì biết rằng người đó không phải là người đang tu. Chúng ta không có đang tu. Tu hả, cái mặt nó bơ bơ giống như bồm á, không có chuyện gì dính, nó trần gian này gần như không có chuyện gì để người ta dính. Không có quan trọng gì hết, cứ đi đâu đứng đâu thấy cái thần của người đó nó không có dính chỗ này chỗ kia, chúng ta thấy rõ lắm. Và nó rất là an lạc lạ thường, mà rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt. Chúng ta phải sống được như vậy để mình mới cảm nhận được một ngày sống trong chùa là một ngày lợi ích. Một giờ sống trong chùa là một giờ lợi ích. Chứ còn chúng ta sống năm rồi đâu có nguyên đó, mà thậm chí còn tệ hơn nữa là thôi thua rồi. Một năm gọi là nhất năm này đó, một năm đầu tiên là Phật tại tiền đúng không? Năm thứ hai coi chừng tiễn Phật ra hiên. Năm thứ ba là tiễn Phật thăng thiên luôn. Quên tu. Mà rõ ràng có rất là nhiều người quên tu. Nhiều khi mình nghe hai huynh đệ ngồi lại nói chuyện với nhau không có dính gì với cái chuyện của người tu hết á. Không có dính gì hết. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho cuộc đời của mình. Tại vì qua rồi không kéo lại được đâu. Ví dụ như bây giờ chiều rồi không có thể thành sáng được ngay tại đây. Chúng ta muốn sáng trở lại như hồi sáng không được nữa, qua rồi. Một ngày qua, một giờ qua thì sinh mạng chúng ta cũng tiêu mòn. Chúng ta không có thể giữ được điều gì. Và chúng ta không thể hẹn, đừng bao giờ hẹn hò cho việc tu tập. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái bài Quy Sơn Cảnh Sách này là cái lời cảnh sách, sách tấn chúng ta, cảnh tỉnh và sách tấn chúng ta. Nên thấy rõ lại cái trách nhiệm và bổn phận của cái người tu tập. Khi chúng ta đã nói mình là người tu rồi thì phải sống đúng với cái vị trí của một người đang tu. Mà đúng vị trí người đang tu đơn giản lắm. Quý vị đơn giản và thật thà với cái chuyện tu tập, quý vị thấy đời sống mình nó yên bình lạ kỳ lắm nha. Tức là chúng ta quá đơn giản cho nên chúng ta không có tính toán gì trong đời sống này. Chúng ta đi đứng rất là tự do, không phải mình dè dặt với người này để người kia không thấy được cái chuyện xấu, chuyện dở của mình. Đâu có gì đâu dè dặt. Đời sống người tu sĩ là tách bạch đó ra, sáng cũng như trưa, trưa cũng như chiều, chiều cũng như tối, tối cũng như sáng, có gì phải che giấu. Nhưng mà nói điện thoại chạy ra góc ngoài kia nói rồi nha. Nó chạy ra cái chỗ nào riêng riêng á. Không thì khiều khiều huynh đệ ra, đừng cho người kia biết. Nó rõ ràng là chúng ta có một cái gì đó riêng tư. Mà cái gốc của riêng tư ngã chấp thì là cái gì chúng ta hiểu rồi, phải không? Chúng ta còn riêng tư, tức là cái ngã chấp chúng ta còn dày. Mà còn dày riêng tư ngã chấp thì đạo lý là chắc chắn nó sẽ tắt đài với chúng ta, chứ không bao giờ mở được. Cho nên làm sao để chúng ta hồn nhiên vô tư. Đừng bao giờ có bất kỳ một cái sự toan tính nào trong cái đời sống tu tập. Đơn giản thật thà, phải cởi mở hồn nhiên trong sáng, để chúng ta lộ ra được cái thần của một cái người không dính cái trần tục. Chúng ta lộ ra được một ánh sáng của một cái bậc chân tu ở trong chùa, để xứng đáng ăn cơm đàn na tính thí. Cái đó là cái điều mà chư tổ chờ đợi lắm. Nhất là tổ Quy Sơn, ngài rất là chờ đợi, rất là mong mỏi tất cả những cái vị xuất gia đã ở trong chùa rồi thì nên lấy cái việc tu làm hàng đầu, lấy đạo lý làm hàng đầu, lấy sự quyết tâm chứng ngộ Phật đạo làm hàng đầu, lấy cái việc thấy tột pháp lý làm hàng đầu, lấy cái việc vượt thoát sinh tử làm hàng đầu. Tất cả những cái đó là những cái mà quá bức bách, quá cần thiết trong đời sống tu tập của chúng ta. Nó phải cần giống như một người mà hết không khí, cần miếng không khí để thở. Giống như một người đang nhận chìm trong biển, cần ngoi đầu lên khỏi mặt nước để lấy một hơi để thở. Thì cái việc tu gần như nó là một cái chuyện quá cấp bách với mình như vậy. Thì hy vọng chúng ta mới vượt thoát sinh tử trong đời này. Còn thấy nó cũng còn chưa mà, đúng không? Mặc dù 60, 70 rồi nhưng mà vẫn còn chưa mà. Chưa chết mà, đâu có sao đâu, chưa chết đâu. Thấy vậy chứ tôi còn sống dai lắm. Còn hy vọng là mình sống 100-200 tuổi nữa là ra chuyện tu từ từ. Chứ nếu mà thấy rằng mình chớp mắt là mình không có còn thở nữa, không kịp để thấy đạo lý, mình chết trong mù mịt rồi mình không biết mình đi đâu, mình về đâu, mình bị đọa lạc tầm luân trong khi trí tuệ mình chưa khai thông, phước báo mà chưa đủ lớn, sinh tử mù mù mờ mờ mà không lo. Thiệt là tiếc, phải không? Ngày qua ngày luống đi. Chúng ta sống trong cái đời sống mà nó như bèo trôi ấy. Nước lớn trôi lên, nước ròng tôi xuống. Nóng thì nghe nói, nghe sách tấn thì mình ấm ấm lên chút, về tối nay tu rồi nha. Nhưng thầy nói vậy mình cũng cảm giác là mình có tội, mình có lỗi với đàn na tính thí. Mình thấy mình cũng còn dở, mình tu chưa tốt, phải cho quyết quyết lòng là tối nay tôi tu á. Nhưng mà tu được mấy đêm vậy, nếu mà quên đi những cái lời nói sách tấn của ông thầy, nóng lên chừng chút chưa chắc lên xe nói chuyện phím rồi, chứ đừng có nói là về tới chùa tu kịp, quên hết. Chừng 5 người lên xe ăn cái, nếu mà chúng ta đặt cái máy thâu âm ngày mai mở nghe không có nổi. 5 người thôi không cần nhiều. Vậy đó. Cho nên cái người tu mà chúng ta mới thấy rằng, nếu mà một thiền viện mà có tu tập chừng 100-200 người, Phật tử vô kiếm tiếng ồn ào không có đâu. dứt khoát là không có. Chúng ta đi hết cái chùa đó, chúng ta không biết chùa đó có mấy người ở trong đó nữa. Tại tất cả đều giữ tâm mình rất là thanh tịnh, giữ mình chỗ bình yên, không có lộn xộn lăng xăng, cho nên không có nói cười lung tung trong chùa. Ở trong tăng đường, đứng ngay cái cửa tăng đường xuống tiếng hồ gần như không nghe tiếng động, tại họ đi trong tỉnh giác, họ không làm động. Mọi hành động họ rất là tỉnh giác, cho nên không làm ồn ào, và họ cũng không rảnh nói chuyện phếm. Muốn kiếm tiếng động trong tăng đường của người tu là chúng ta kiếm không ra. Còn đằng này mới quẹo cổng chùa nghe nó ồn ào, không biết cái vụ gì, nghe sầm sầm xì xì xịt xịt ồn ồn náo náo cười cười nói lung tung lăng tăng. Đi càng gần thì nghe càng ồn, đi tới là phải lấy vòng gòn bịt lỗ tai để nhìn thôi, chứ còn nếu để lỗ tai bình thường coi chừng nổ lỗ tai với cái chúng tăng đó, chúng ni đó. Nó vậy đó. Như vậy là làm sao mà chúng ta có thể tiến bộ được công phu? Chúng ta chưa thấy, chưa gặp một người nào trong 3 ngày, 7 ngày nói cái chuyện cái thầy con công phu như vậy nè thầy, con có cái chuyện quá hơn vậy nè, cần phải như thế nào nữa. Chúng ta chưa gặp người đó, chưa từng gặp. Và đó là sự chờ đợi của chúng tôi khi mà chúng ta đã nhận tăng chúng để nuôi, nhận ni chúng để nuôi, mà không thấy điều này, kỳ vậy không biết. Đôi lúc chúng tôi ngồi suy nghĩ nó, ủa mấy người này có tu người ta mà sao thấy không có thay đổi gì trên tăng năm rồi. Ví dụ như có những cái đợt đầu tiên mấy vị chuẩn bị xuất gia ăn 4 tháng số 7 đi, ví dụ vậy, tôi nói là cái cảnh giới số 7 xảy ra khi mỗi người đã ăn số 7 họ sẽ đạt được như thế nào, họ sẽ có một đời sống thân ra làm sao, tâm ra làm sao đó. Nhưng mà qua 4 tháng số 7 là vì cái mục đích là được xuất gia, cho nên ăn để hoàn thành cái gì đó, cái trách nhiệm là ăn 4 tháng chứ không phải ăn để thanh lọc thân tâm của mình đạt được cảnh giới công phu. Cho nên rồi đó là xong, giống như một chuyện trả bài đó rồi thôi, chứ không có thấy có tiếng quá gì, không có nghe ai nói thay đổi được cái gì. Sao khi mà 4 tháng ăn uống thanh lọc thân tâm không nghe, chưa từng nghe kiến giải đó, mà có nói đi nữa cũng không nói đúng. Tại vì ăn gì có mục đích trả, gọi là trả nợ quỷ thần với ông thầy, không phải như vậy. Mình có một cái giai đoạn mà mình sống tu tập mà sai như vậy á, chưa có giác ngộ á, ít ra chúng ta cũng phải có một cái gì đó thức tỉnh, chúng ta có một cái chút thổn thức ở nơi lòng của mình. Nếu mà mọi người mà có tư cách một chút á, chúng ta phải dùng từ là chúng ta có chút tư cách. Tư cách của cái người tu là sống một giờ xảy ra mà chúng ta không có chuyển quá, là sâu trong lòng chúng ta phải có một sự thổn thức. Giờ là dài lắm rồi đó, nhưng mà tôi cho phép là giờ đi. Còn đằng này là 24 tiếng đồng hồ đã qua mà mình cũng chẳng có gì. Nói tới giờ là tới giờ làm thì cũng làm chúng, tới giờ ăn ăn chúng, tới giờ tu cũng tu chúng, tới giờ ngủ ngã cái đùng ngủ, khỏi suy nghĩ còn ngủ quá rồi, ngủ. Chứ không thấy rằng ủa sao giờ tới tối từ sáng giờ mình tu được cái gì ta? Có ai nghĩ vậy không? Có ai khi mà đặt người xuống để chuẩn bị đi giờ giấc ngủ qua đêm mình có một chút thổn thức không? Cả ngày nay mình tiến bộ không được, cả ngày nay mình không có một chút chuyển hóa gì, tâm mình không có cởi mở được cái gì, trí tuệ mình không có được khai sáng cái gì, là lỗi tại đâu? Tại sao mình không tinh tấn để mình tháo gỡ sự vướng chấp của mình? Có không? Có mấy người đâu đưa tay lên coi thử. Không có, cái hiếm quá đi. Không biết tới lúc nào thì chưa biết, chứ lúc này thì chưa thấy. Và như vậy cứ ngồi nói chuyện lại á, tôi nói là ví dụ như tôi chờ đợi khi mà cái cuộc họp chúng thôi, thấy chưa? Cái cuộc họp chúng là tôi chờ đợi một cái tiếng nói của một người nào trong chúng ra đó, thưa thầy, trong một nửa tháng vừa qua con công phu như vậy, con có cái chuyện quá như vậy, con được an lạc như vậy. Để cho nó có giống như là cái gì đó quà tặng nhau trong cái cuộc họp chúng hay gì đó. Nhưng mà chờ đó đâu có, chờ cả năm rồi. Cứ người này ra trình đó là cái chuyện này nè thầy khó chịu nè, chuyện kia là khó chịu, chuyện nọ là khó chịu, mà cứ khó chịu gần như cả đời. Cái sợ mít lòng tôi, cái người này giấu một chuyện, người kia giấu một chuyện, người nọ giấu một chuyện. Cái thành là nói dốc với ông thầy, đâu có nói là được sự thật nữa. Tại nói sự thật thì ông thầy ông ngán thực sự là nói mỗi một lần họp đó là mình nghe rất là đầy những cái chuyện khó chịu của chúng không à, những cái chuyện hư đốn, những cái chuyện gì không, những cái chuyện mà không có hòa hợp, những cái chuyện mít lòng. Thì cái nhiều người cũng nói là thương thầy thôi, đừng cho thầy biết những cái chuyện ở trong chúng hư đó, bây giờ mình gán người này bít đầu người kia, bít đầu người nọ, bít đầu để không nói lên sự thật rồi thôi. Có nghĩa là cả đại chúng hợp đồng nói dốc ông thầy, che giấu sự thật là nói dốc với ông thầy. Vậy mà cũng làm được cả đại chúng, cả chúng làm cái gì? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là mình sai trái thì mình kiếp trục sai trái, mình không có sửa lỗi. Thay vì mọi người đứng ra sám hối trước đại chúng, trước thầy là con tháng vừa qua con có nhiều lỗi lầm, vậy con nguyện con có tinh tấn tu hành đời sau, cả đời sau con không được phạm, đừng nói đời này. Nhưng mà đâu có đâu, ít bữa sám hối nữa, ít bữa xin lỗi nữa, không biết lỗi đâu mà xin hoài, không biết nữa. Mà cứ dư lỗi lắm hay là xin, tưởng mấy người lớn dư lắm mà sao ngày nào cũng ra xin lỗi hết đó. Mà xin lỗi rồi kỳ này thì kỳ sau xin lỗi, sám hối rồi thì kỳ sau sám hối, mà cứ đâu phải là sám hối đâu, mà đó là thủ tục hành chánh, làm để cho được lòng ông thầy, đừng có rầy mình tiếp, hay là được lòng đại chúng, đừng có la mình tiếp, chứ không phải là một người thật sự ăn năn hối lỗi. Mình thấy cái chuyện đó thật sự là sai, không đúng với người tu rồi, mình cần phải sống làm sao cho nó đừng có sai nữa. Sau một lần chúng ta sám hối là chúng ta phải dứt khoát là đừng có sai với chuyện đó nữa mới đúng cái nghĩa của sám hối. Nhưng có ai làm đúng nghĩa đó đâu. Cho nên chúng ta không tiến bộ. Mà không có tiến bộ như vậy rồi, chúng ta chấp nhận đời sống đó nữa thì cả đời này chúng ta là cái người mù mịt thật sự. Bây giờ thì còn khỏe ru mà chưa ai cận kề cửa tử đâu. Cho nên thấy cái chuyện chết nó chưa tới mà mắc gì phải lo. Nhưng mà hấp hối rồi có lo kịp không biết. Lo kịp không? Lo kịp không mà giờ này còn lẫn giỡn. Không kịp đâu, tôi dám ký giấy là tới giờ phút đó là hết lo kịp rồi. Và nếu chúng ta không lo kịp thì chúng ta ra đi trong mù mịt thì chưa biết đi đâu về đâu rồi nha. Nợ đằng na tính thí nhiều quá rồi. Đi lên hay đi xuống thì chưa biết, mang long đội sừng trả nợ hay là thảnh gì trả nợ thì chưa biết. Nhưng mà nói giống như mình dọa nhau vậy đó. Đây không phải dọa mà nó là sự thật. Đừng có tưởng những cái lời lẽ này là dọa nhau đâu, mà là sự thật. Khi một người tu sĩ tới cuối đời mà còn mù mịt để ra đi là sẽ trả nợ áo cơm. Không đơn giản đâu, trả nợ không đơn giản đâu. Quý vị mà đã từng sống những cái hoàn cảnh mà có những người bị đày, phải chưa? Như là ở dưới chân thì mang rong, do tay cũng mang rong mà phải cuốc, phải đào, phải bới, phải khuân, phải giác, mà sao có người dốc cái roi cái nổi lằn, đi chậm chậm nó vọng cho ăn đạp té nhào nhào, phải đứng dậy ăn thêm năm bảy roi nữa, ăn cơm cũng bị đòn, làm cũng bị đòn, ngủ cũng bị đòn, thức cũng bị đòn. Đời người có những cái khổ như vậy. Nhưng mà tại vì mình chưa có chứng kiến, mình chưa thấy ở đó là cái khổ, chưa có biết cái khổ trần gian tới đâu. Tại vì chúng ta cũng nhiều phước quá, nhỏ lớn sống sung sướng, tối cái bắt giờ vô chùa, chúng ta không có đủ cái trí tuệ, không có đủ cái tầm nhìn về cái đời sống khổ đau của loài người thôi, chưa nói cái loài khác. Chúng ta thử ra đứng cánh đồng, chúng ta nhìn con trâu nó kéo cày mà chúng ta không động tâm, rõ ràng là cái tâm mình nó bị chai lì rồi. Trưa nắng một cái ông đi làm sao, đứng lên một cái cày, cái trục nó nặng lôi đi rồi lôm rồi khôm đi không nổi, vậy mà còn đót chứ đích mấy cái roi để cho nó đi. Và cực khổ cả ngày vậy, cái sự chờ đợi là gì? Cỏ và nước thôi, ngoài nó ra nó không có biết cái gì hết đó. Tới cái hồi mà cái đầu của mình chỉ chờ đợi miếng ăn và nước uống thôi thì thuộc là cái tầng thấp rồi. Cái nhu cầu của một người tu sĩ không phải là miếng ăn và thức uống nữa, mà là một cái tâm linh gì đó. Và nhiều khi chúng ta sống trong một cái đời sống đời thường của một người tu ở trong chùa bình thường, chúng ta nhìn lại cái nhu cầu của mình là cái gì, cái ước muốn, cái hoài vọng, cái tâm nguyện của mình là cái gì. Và nếu thực sự chúng ta có cái tâm nguyện chưa lành thì chúng ta sẽ suy luận lại. Lâu nay chúng ta chưa phải là người quyết tu quyết tử từng giờ từng phút từng giây thì bây giờ nên lặp lại giùm. Đừng để những cái chuyện này nó trôi qua, uổng lắm. Và quý vị đã giục tay trong thời gian dài rồi, phải nói một từ như là quý vị đã đã lãng phí cái đời sống tu hành của mình, quá lãng phí, quá phung phí cái thọ mạng của mình. Xài cái gì phung phí được, nhưng mà xài thọ mạng làm ơn đừng có phung phí nữa, tiết dùm lại đi, tiết kiệm chút đi. Nên tiết kiệm cái thọ mạng này dùm. Từng cái khoảnh khắc trôi qua dứt khoát là không cho phí uổng. Tiết kiệm là nên tiết kiệm như vậy, đúng không? Ngồi tại đây chúng ta phải sống như thế nào đó cho nó phù hợp với đạo lý, để không còn có bất kỳ một cái sự tồn dư nào của nghiệp tập phiền não ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta phải làm sao được an lạc thanh tịnh. Lúc nào không an lạc thanh tịnh là chúng ta phải làm sao cho mình an lạc thanh tịnh trở lại. Lúc nào chưa đủ cái tỉnh sáng, chúng ta phải dứt khoát là mình phải tỉnh sáng. Từng khoảnh khắc một chúng ta phải dồn ép mình vào cái trạng thái an lạc và tỉnh sáng. Phải để mình ở tình huống thanh tịnh tuyệt đối, để mình thấy biết tất cả duyên cảnh, không còn bất kỳ một sự vướng động nào. Lúc nào tâm cũng hừng hực tỏa sáng chứ không có cái chuyện thứ hai. Đó, chúng ta phải có một cái gì đó gọi là tận dụng cái sinh mạng sống của chúng ta để sống cho có ý nghĩa. Đừng lãng phí nữa. Chúng tôi thấy mọi người xài cái sinh mạng phung phí quá, rảnh dữ lắm luôn á. Nhìn đó, mấy người có sao xài phí thiệt đó nha, rảnh lắm. Tại vì rõ ràng là trong chùa cũng chẳng có chuyện gì nhiều để làm. Thật sự thì chuyện quá nhiều, nhưng mà mình đặt mình trong cái tình huống mình không có trách nhiệm, cho nên là thấy trong chùa không có chuyện gì để làm hết đó. Rảnh rảnh đi lang thang lưỡi thưởi, rồi có khi là đi nói dốc, có khi là nói chuyện điện thoại lụng tung, có khi là kiếm chỗ đâu riêng tư đó ngồi đó mà tưởng tượng, rồi là ngủ. Nó gần như là nó đốt thời gian, thấy thời gian nó dài quá tìm cách đốt bỏ hàng sao, thấy thọ mạng mình dài quá tìm cách cho nó chết nhanh hàng sao, tôi cũng không hiểu nữa. Có nhiều người nó dư vậy á. Chứ còn nếu mà ta tiếc thọ mạng mình từng giây trôi qua, mình đi trong lầm lạc, là phải cố gắng làm sao cái sự lầm lạc này không được tiếp tục trong một khoảnh khắc kế tiếp nữa. Nếu mình là cái người tu dứt khoát với chính mình, là ngồi ngay tại đây phải đủ cái tỉnh giác, đủ cái tỉnh sáng, phải an lạc thật sự, phải hòa nhập trong đạo lý thật sự, phải sống không vướng mắc thật sự, phải thanh tịnh thân tâm thật sự. Phải làm được cái điều đó để mới nói được mình là cái người có tư cách tu tập. Như vậy mới được gọi là có tư cách tu tập. Còn không, chúng ta không đúng. Mà đã không đúng thì làm ơn đừng có tiếp tục nữa giùm. Mà rõ ràng chúng ta đã sống một giai đoạn dài không đúng, đã phung phí rồi. Phung phí cái thọ mạng này, phung phí cái phước báo của mình luôn nữa, chứ không phải thọ mạng. Chúng ta xài cho tới hết cái phước làm người, hết cái phước làm tăng, để sau này mình không còn làm tăng được nữa. Hết cái phước làm người để sau này mình không còn làm người được nữa, này nhiều chuyện khó có thể chịu đựng được ở khoảng sau lắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng tận dụng tất cả thời gian còn lại trong đời của mình. Đừng có xài phung phí quá cái đời sống này. Quý vị đã phung phí nhiều chục năm rồi, dừng lại đi, xài tiết kiệm đi. Phải dành tất cả những cái vốn có trong cuộc đời này, dùng hết vào đạo lý. Tận dụng tất cả những khoảnh khắc còn lại, sống cho an lạc, thanh tịnh, tỉnh giác, hồn nhiên trong sáng lặng lẽ. Đừng có phí nữa. Đây không phải là lý thuyết mà đây